Bây giờ thêm đủ bảy việc. Bảy việc là gì? Một là đại từ, hai là hoan hỷ, ba là vô ngã, bốn là dũng mãnh, năm là nhiêu ích, sáu là hàng ma, bảy là vô chứng. Đại từ tức là cái tình thương chân thật rộng lớn đối với mọi người, mọi chúng sinh. Cái người tu phải khởi cái lòng thương rộng lớn, đó gọi là đại từ. Rồi hoan hỷ, hai là hoan hỷ tức là phải vui vẻ đối với mọi người, bởi vì chúng ta sanh ở trên cõi đời này cái vui thì ít mà cái khổ thì nhiều, cho nên lúc nào cũng muốn gặp được những cái gì vui. Cho nên quý vị thấy trên thế gian này ta bày đủ thứ trò vui, phải không, để cho họ tới họ nghe họ xem để vơi bớt những cái buồn khổ. Như vậy thì mình bây giờ mình không bày trò vui, nhưng mà mình lúc nào cũng có cái niềm hoan hỷ sẵn. Ai đến nói chuyện với mình, bàn luận với mình đều vui vẻ, lúc nào cũng sẵn vui vẻ với họ, thì người ta tới với mình ta đỡ buồn, phải không? Thì như vậy mình đã có một cái giúp đỡ cho vơi cạn phần nào cái đau khổ của người. Cho nên cái hoan hỷ là cái thiết yếu. Cái phần thứ ba là vô ngã. Vô ngã tức là thấy cái ta này không thiệt, cái ta này không thiệt, nó không có cái chủ tể. Bởi vì mọi người ai ai cũng thấy mình là thiệt. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại để cho quý đạo hữu thử trả lời coi mình thiệt. Bây giờ hỏi như ngay nơi thân mình đang sống đây, đặt câu hỏi lại, cái gì là mình? Thì quý vị trả lời thử coi, da thịt phải mình không? Phải không? Mà nếu da thịt là mình thì mai kia nó có ung nhọt, rồi cái ung nhọt nó lầy nó thúi đó, mình là cái lầy thúi đó sao? Phải không? Đó. Mà da thịt không phải mình, mà da thịt không phải mình thì thân này phải mình không? Mà không phải mình, vậy thì cái gì là mình? Chắc cái suy nghĩ là mình, phải không? Mà cái suy nghĩ đó có khi quý vị suy nghĩ, có những lúc cũng không suy nghĩ. Nếu suy nghĩ là mình mà lúc không suy nghĩ thì mình ở đâu? Mình có hay không? Cũng không được. Như vậy thì cái gì mình? Cả ngày lo cho mình mà hỏi mình là cái gì không biết. Thật là đó là thông minh hay si mê? Đó mới thật là si mê. Cho nên lo cho mình mà rốt cuộc rồi không biết mình là cái gì đó. Bởi vậy cho nên người tu phải biết rõ cái thân này không phải thiệt là mình, chẳng qua là duyên hợp tạm có. Đủ những cái duyên đó thì thành thân, duyên đó thiếu thì nó hoại đi, chứ nó không có thiệt. Bởi vậy cho nên nó không có cái mình thiệt. Nhưng mà nói không có cái mình thiệt là căn cứ thân này. Như trong nhà Phật nói, ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là chỉ cho thân tứ đại, thọ, tưởng, hành, thức là chỉ cho cái phần tâm niệm, từ cái ý nghĩ, từ cái cảm xúc vân vân. Đó, thì những cái đó đều là không thiệt. Cho nên trong kinh Bát Nhã mà quý vị mỗi đêm đều tụng á, là chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó, tức là soi thấy cái năm uẩn này nó không thiệt. Mà không thiệt tức là vô ngã, phải luôn luôn thấy được như vậy. Rồi cái thứ tư là dũng mãnh. Dũng mãnh tức là luôn luôn tinh tấn cố gắng chứ không có lui sụp. Bởi vì chúng ta luôn luôn nặng về cái thân, thương cái thân mình nhiều lắm, cho nên nói tụng kinh, nói ngồi thiền thì quý vị cũng muốn tu, nhưng mà bữa nào khỏe thì tụng kinh, bữa nào hơi mệt và chút sao bữa nay mệt có thôi nghỉ, phải không? Nghỉ. Còn bữa nào khỏe thì ngồi thiền, bữa nào mệt mệt thì nghỉ. Nghĩa là vì thương mình sợ nó mệt, mà sợ nó đau, sợ nó mệt. Nhưng mà sợ nó đau, sợ nó mệt, lo bảo vệ nó. Mà thế gian thường ta dùng cái từ cưng như trứng, hứng như hoa. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái trứng gà, trứng vịt hoặc là trứng chim, mình hớ tay cái rớt thì bể liền, bể nát, phải không? Còn như những cái đó qua ở trên cằm mà nó rơi xuống tới đất á, nó đụng đất thì nó cũng bị dập. Thì những cái nó mỏng manh, nó tạm bợ, mình phải bảo vệ tối đa, cẩn thận tối đa, đừng cho nó va chạm, để nó hư, nó bể. Cho nên phải cưng, phải gìn giữ nó. Nhưng mà gìn giữ cho đáo để rồi 70-80 năm, cái nó làm sao? Giữ mà nó khỏi hoại thì ráng giữ, phải không? Giữ rồi cuối cùng phải hoại, mà cứ giữ, giữ cái hoại thì quý vị nghĩ làm sao? Thì giờ giả sử cái gì mà nó, mình biết cái này như cái hoa nó nở, mà biết cái hoa này chậm lắm là tuần lễ nó cũng tàn, mình biết rõ như vậy. Thì trong khi nó chưa tàn, tức là mới tới ngày thứ ba thứ tư, mà giả sử có ai cầm cục đất chọi chúng nó ngã quỵ xuống, nó hư, nó héo, thì mình có giận không? Chắc giận, vì nó chưa tàn mà làm cho nó tàn sớm, mình giận, phải không? Nhưng mà nếu mình nghĩ kỹ thì nếu mà 7 ngày nó tàn, giờ 4 ngày nó tàn sớm hơn chút cũng không sao, phải không? Nếu mình nghĩ cho đúng á thì đâu có gì phải giận, thôi cho nó tàn sớm một chút. Thân này 70-80 tuổi nó chết, bây giờ giả sử 50-60 tuổi chết cũng không sao, sớm chày cũng chết thôi, phải không? Chỉ có cái lo, cái buồn nhất mà là cái chết trong cái si mê tâm tối đó, thì đó là đang buồn, đang lo. Chứ nếu mình tỉnh sáng, đi sớm đi muộn thì cũng được, không có gì quan trọng hết. Đó, hiểu vậy rồi thì mình mới thấy nếu cố kinh dưỡng cái thân, rốt cuộc là cũng không giữ nó được đến cái chỗ cuối cùng. Cho nên có lỡ chết sớm thì cũng vui, không có buồn. Chứ còn người nào mà nghĩ rằng mình sống tới 70 tuổi, bây giờ 40 tuổi mà có cái trận đau, rồi người chung quanh nói là chắc chứ này phải chết, cái lúc đó mình tuổi không? Nghe nói chắc chết cái lúc đó thôi buồn khóc, phải không? Nghĩa là tại sao? Vì tiếc cái thân phải được thêm ít chục năm nữa. Nhưng mà tới 60-70 tuổi rồi, gần chết có buồn không? Cũng buồn như thường, cũng tiếc như thường. Chứ khoảng chừng đó mà ưng đi đó cũng không muốn nè, muốn còn hoài. Cho nên cái đó là cái gốc của cái si mê, của cái chấp ngã đó. Bởi vậy nên cái người tu lúc nào cũng phải dõng mãnh tinh tấn, nghĩa là dù cho nó có mệt nhọc mình thấy cũng không quan trọng. Làm sao mình được đạt được đạo, cái đó là cái trên hết. Cái điều thứ năm là phải nhiêu ích. Nhiêu ích tức là làm lợi ích cho nhiều người, luôn luôn nghĩ tới cái điều làm cho mọi người được có ích lợi, đó là cái quan trọng. Cái thứ sáu là hàng ma. Hàng ma này không phải học bùa học chú để mà đánh ma đuổi ma. Ma này là ma nào quý vị biết không? Ma tham, ma sân, ma si đó, mấy con ma đó đó mình phải hàng phục cho được. Chứ đừng có nói nghe hàng ma cái nói như vậy thì mình phải học cái ấn gì, phải học cái câu chú gì, học cái lá bùa gì để mà mình trị ma, không phải vậy đâu. Hàng ma đây là những con ma từ ở trong nội tâm mình nó dấy khởi. Mà trong nội tâm mình có những cái thứ ma, mà nếu quý vị chịu khó ngồi lại sẽ thấy. Thí dụ như mình quy y Tam Bảo thành người Phật tử rồi, thì từ đó về sau thì mình không có quyền nghĩ bậy, không có quyền nghĩ xấu. nhưng mà thỉnh thoảng cái nó cũng chen cho nghĩ xấu một chút, và chen cho nghĩ bậy. Thì cái chen cho nghĩ bậy nghĩ xấu đó, thì cái đó gọi là gì ha? Đó là ma, đó là những thứ ma đó, nó lẫn ở trong. Nghĩa là đúng ra cái chân chính của mình là mình không có nghĩ bậy nghĩ xấu, mà lâu lâu có vài chú ở đâu bất chợt nó hiện ra xấu là bậy, mà nó ở đâu nó rình rình nó hiện ra giống như ma vậy đó, phải không? Cho nên gọi đó là ma, ma đó là ma quân đó, phải hàng phục nó cho được, chứ đừng có để mắc kẹt. Rồi đến cái thứ bảy là vô chứng. Cái này thiên hạ đều khó hiểu, bởi vì mình tu là cốt chứng quả thành Phật, mà tại sao cuối cùng lại vô chứng, là không chứng? Là như hồi nãy cái bài kệ của vị tổ trước, chúng ta thấy nếu mà nhận được cái chân thật nơi mình rồi thì cái đó nó không phải xưa, không phải nay, phải không? Nó là không có phải ngày xưa không mà ngày nay mới có, cũng không phải nó từ đâu đến hết. Thì như vậy khi chúng ta đạt đạo, chúng ta mới thấy cái chân thật mà Đức Phật gọi là Phật tán hay là Niết Bàn, cái đó nó sẵn ở nơi mọi người chúng ta. Nhưng vì mê, chúng ta nhớ cái tướng giả, chạy theo cái hư vọng mà quên cái thật đó đi. Bởi quên thật đó đi cho nên là chúng ta làm chúng sinh chìm trong vòng luân hồi sinh tử. Nếu chúng ta nhớ lại, nhận ra mình có cái thực đó thì nó hết dẫn mình đi trong sanh tử được. Mà cái đó là cái sẵn của mình, không phải mới được, không phải từ đâu đến, cho nên không có chứng. Không có chứng là cái gì sẵn thì nó không có được, vì nó là cái của sẵn. Còn cái được là cái không có, bây giờ mới có thì gọi là được. Còn cái đã có, bây giờ mình nhớ lại, mình sống lại với nó thì không phải là được, cho nên gọi là vô chứng vô đắc đó. Thì như vậy ai muốn học Phật pháp phải học bảy điều này, phải làm bảy điều này. Thì quý vị thấy bảy điều này dễ làm hay khó làm? Thứ nhất là đại từ, nghĩa là phải có lòng thương rộng lớn chân thật đối với mọi người. Thứ hai là hoan hỷ. Gương mặt quý vị có hoan hỷ không? Mà quý vị nghĩ hoan hỷ là cái tốt hay là cái xấu? Mình thấy ai mình cũng hoan hỷ hết, đâu có ai giận buồn mình, phải không? Nhưng mà thiên hạ ít có khi chịu hoan hỷ mà, phải không? Người nào mà thích hợp gặp thì vui, người nào mà không ưa gặp thì sao? Thì quạo, chứ không có hoan hỷ. Bởi vậy cho nên mà người thích hợp thì ít, mà người không ưa nhiều. Như vậy cả ngày thì rất là ít hoan hỷ. Ở đây Phật dạy mình phải hoan hỷ. Mà nếu vị nào thấy mặt họ lúc nào cũng vui tươi thì mình thấy người đó dễ thương hay ghét, dễ thương hay dễ ghét. Còn nếu thấy người nào hay quạo hoài thì dễ thương hay dễ ghét. Như vậy thì tại sao mình muốn ai cũng thương mình mà mình lại không tập cái dễ thương đó, phải không? Thì cái đó cũng là cái khờ, cái thiếu của mình á. Rồi kế đó là vô ngã, tức là phải tỉnh giác. Rồi dũng mãnh là cố gắng tinh tấn, nhiều ích tức là làm lợi ích cho nhiều người, hàng phục những cái ma quân của mình. Rồi vô chứng thì đó là cái mà người tu hành phải được. Thì quý vị thấy bảy cái điều phải được, phải đủ này đó là bảy điều cũng rất khó, mà nhà vua nghe được cái cảm ngộ liền. Rồi ngài tự tiếc mình hiểu Phật pháp quá muộn, tự than rằng bậc chí thánh khó gặp, sự vui trong đời có gì lâu dài. Làm vua mà thấy cái vui trong đời không có lâu dài, huống nữa mình làm dân mà thấy cái vui trong đời dài không? Chắc ít dài lắm, phải không? Vậy mà mình còn tiếc. tiếc quá chừng. Còn người ta là vua, người ta không tiếc gì hết. Đó, từ đó nhà vua mới giao việc lại cho thái tử rồi đi xuất gia. Khi xuất gia xong thì ngài được ngài Manuala chỉ đường lối cho tu, rồi bảo ở trong nước giáo hóa, ngài mới từ giả đi nơi khác. Bây giờ tới cái chuyện của ngài Hạt Lạc Na,